là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin phản ánh về tình hình khắc phục bão lũ trên địa bàn tỉnh sẽ là mục điểm báo và phần tin quốc tế. Cuối chương trình là chuyên mục an toàn giao thông, bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, chiều qua, đồng chí Nguyễn Thế Phước, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đi kiểm tra và chỉ đạo khắc phục thông tuyến đường giao thông Yên Bái Khe Sang đoạn qua huyện Trấn Yên và khôi phục với nông nghiệp do hoàn lưu cơn bão số 3 gây ra tại huyện Trấn Yên. Đoạn ngập úng trên tuyến tỉnh lộ Yên Bái Khe Sang đoạn qua xã Ngà Quán huyện Trấn Yên có chiều dài khoảng 1 km do lượng bùn đất nhiều lại khu vực trũng nên chưa tiêu thoát. Để đẩy nhanh việc khôi phục tuyến đường, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo huyện Trấn Yên, Sở Giao thông Vận tải tiếp tục huy động lực lượng, máy móc thu dọn, kiểm tra các ống tiêu thoát, dọn đến đâu sạch đến đấy. Yêu cầu huyện tuyên truyền và đưa lực lượng hỗ trợ các hộ dân ven đường tập trung dọn rác ra trước cửa. Cùng với đó là thực hiện việc đầu tiên thoát úng, hỗ trợ nhà dân dọn ra đường, khơi thông dòng chảy để tiêu thoát úng. Hót dọn bùn đất, làm đất đến đâu sạch đến đấy. Huyện Trấn Yên đang phấn đấu đến ngày 17 tháng 9 sẽ thu dọn xong toàn bộ đoạn tuyến này. Kiểm tra việc thiệt hại đối với vùng nguyên liệu dâu tại xã Việt Thành. Hiện tại, qua thống kê, toàn xã có 220 ha dâu bị ngập. Huyện Trấn Yên có khoảng 700 ha bị ngập úng nhiều ngày. Trong đó diện tích có thể phục hồi là khoảng trên 500 ha. Số còn lại hiện đã bị chết và phải trồng lại trong thời gian tới. Những ngày qua, các xã có diện tích trồng dâu đang tích cực huy động bà con khơi thông các điểm cống, rãnh tiêu thoát nước ở những ruộng dâu bị ngập úng, cứu những diện tích dâu. Tại đây, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị khơi thông thoát úng với những diện tích có thể phục hồi. Đối với phục hồi sản xuất nông nghiệp, đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp cùng với huyện triển khai một cách bài bản, hướng dẫn kỹ thuật cho bà con về cách phục hồi và chăm sóc diện tích dâu có thể phục hồi, hỗ trợ cây dâu giống, trồng rậm và trồng mới, khôi phục cải tạo lại đồng ruộng. Kiểm tra việc xử lý 5 điểm đê bị vỡ tại huyện Trấn Yên, đồng chí Nguyễn Thế Phước, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo khắc phục ngay đoạn đê bị vỡ, đồng thời kiểm tra những đoạn đê có nguy cơ để gia cố mái đê, chân đê. Kiểm tra sạt lở đất tại trường tiểu học và trung cơ sở xã Tân Đồng do mưa đã làm sập một nhà vệ sinh, hai gian, hai nhà để xe, hai phòng học và ảnh hưởng tới 8 phòng học. Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu huyện mời đơn vị tư vấn có uy tín kiểm định lại các lớp học bị ảnh hưởng và đưa ra các phương án thi công kè mái ta luy dương, yêu cầu huyện đưa máy móc vào xử lý lượng đất sụt sạt. Trước mắt yêu cầu xã và nhà trường bố trí các lớp học tạm để dạy và học cho đảm bảo an toàn. Chỉ đạo việc khắc phục hậu quả mưa lũ tại huyện Trấn Yên, yêu cầu huyện tăng cường kiểm tra, rà soát những điểm xung yếu để chủ động cảnh báo cho người dân, cần quan tâm đến chính sách an sinh xã hội cho người dân, thực hiện chính sách hỗ trợ về tài sản, hoa màu, nhà ở bị hư hỏng, sập đổ. Huyện cần phải thực hiện thống kê đảm bảo chính xác, công bằng, cấp tiền để hỗ trợ kịp thời cho người dân ổn định đời sống, dân phục hồi sản xuất, đảm bảo đất cho tái định cư tại chỗ để cho người dân an cư lạc nghiệp. Yêu cầu ngành nông nghiệp, giao thông khẩn trương nghiên cứu tham mưu chính sách để trình tỉnh xem xét khôi phục hệ thống thủy lợi phục vụ sản xuất, chỉ đạo bố trí lực lượng tăng ca thu dọn sạch sẽ thông các tuyến đường. Theo thống kê của ngành nông nghiệp Yên Bái, tổng diện tích cây trồng bị thiệt hại ảnh hưởng trên địa bàn tỉnh do lưu cơn bão số 3 đến nay là trên 4.000 ha. Trong đó diện tích lúa bị thiệt hại là gần 2.600 ha, tập trung chủ yếu ở thành phố Yên Bái và huyện Trấn Yên, Lục Yên và Văn Yên. Diện tích ngô rau màu bị thiệt hại là trên 730 ha, diện tích cây nông nghiệp, cây sâu bị thiệt hại trên 423 ha, chủ yếu của huyện Trấn Yên và gần 6 ha của huyện Văn Yên. Ngoài ra, trên 8 ha cây lâm nghiệp bị thiệt hại. Đối với chăn nuôi có trên 1.600 con gia cầm bị chết, gia súc có 14 trâu bị chết, lợn 10 con. Thiệt hại về thủy sản có trên 100 ha diện tích nuôi cá truyền thống bị lũ tràn qua và vỡ bờ. Vỡ 6 ao cá ở huyện Trạm Tấu, 4 cơ sở nuôi cá tầm bị thiệt hại ở xã Việt Hồng, huyện Trấn Yên. Trong đó có 3 hộ bị lũ cuốn trôi đường dây dẫn nước dẫn đến mất nước bể nuôi cá. Mưa bão cũng làm tràn và vỡ nhiều tuyến đê trên địa bàn huyện Trấn Yên gây đổ gần 300 cây xanh, thiệt hại 25 công trình thủy lợi. Đến nay ước thiệt hại lĩnh vực nông nghiệp của toàn tỉnh khoảng 100 tỷ đồng. Hiện Ủy ban Nhân dân tỉnh đang tiếp tục chỉ đạo ngành nông nghiệp rà soát thống kê toàn bộ thiệt hại do đợt mưa lũ gây ra, đề xuất và tổ chức thực hiện các giải pháp khắc phục. Đặc biệt có các phương án khôi phục sản xuất, tập trung vận hành các trạm bơm và hệ thống công trình thủy lợi để tiêu úng cứu diện tích lúa và hoa màu bị ngập, chuẩn bị sẵn sàng nguồn giống để thay thế ngay sau bão.
Với tinh thần khẩn trương cứu vùng trồng dâu, ngành nông nghiệp huyện Trấn Yên đang tập trung nhân lực triển khai hoặc kỹ thuật cho bà con nhằm giảm thiệt hại đến mức thấp nhất cho nhân dân vùng trồng dâu nuôi tằm. Trong trận đại hồng thủy vừa qua, Trấn Yên có gần 700 ha dâu bị ảnh hưởng, tập trung tại các xã có diện tích lớn trồng ven sông Hồng như Việt Thành, Y Can, Đào Thịnh, Báo Đáp. huyện Trấn Yên đã phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu Dâu Tầm Tơ Trung ương triển khai tập huấn đầu bờ cho các cán bộ nông nghiệp và người dân. Tiến sĩ Nguyễn Thị Min, Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Dâu Tầm Tơ Trung ương cho biết.
Với những các cái ruộng mà hiện nay bà con đã thu hoạch được một lứa thì chúng ta không phải tác động gì cả và chỉ khơi rãnh cho thoát nước. Và cái loại hình nữa là hiện nay là khi lũ lụt thì nó sẽ bị một phần là đất bám hết vào lá dâu, và khi rút nước thì lá dâu đó thì không có khả năng mà nuôi tầm được, thì cái diện tích này thì chúng ta để nguyên không tác động gì cả. Với các cái biện pháp như này thì hôm nay phòng nông nghiệp cũng phối hợp với trung tâm để triển khai hướng dẫn bà con để khôi phục, thì tôi tin tưởng rằng với trên 600 diện tích là có thể trong thời gian tới và có thể nuôi được 1 đến 2 lứa tầm vào cuối của cái vụ thu này.
Gia đình bà Triệu Thị Tâm ở thôn Trúc Đình, xã Việt Thành trồng 8 sào dâu, trong đó 4 sào bị ảnh hưởng nặng. Nhưng được tập huấn kỹ thuật trong chăm sóc trồng dâu sau lũ, diện tích dâu của gia đình bà có thể khắc phục được. Bà Triệu Thị Tâm, thôn Trúc Đình, xã Việt Thành vui mừng nói.
4 sào là coi như bây giờ là ngọn dâu nó đen xì hết. Thế chỉ còn có 4 sào ngoài soi là nó còn có cái màu xanh như thế này. Thì đang không biết rồi các bác về để hỗ trợ rồi phát triển với bà con như thế nào để cứu vãn thêm được những cái đấy. Mình làm thêm được ít nào thì để hỗ trợ với kinh tế trong gia đình của cái năm tới này. Người dân là cũng muốn áp dụng theo những cái phương thức của bên khuyến nông để làm theo những cái phương thức đấy, xem cây dâu nó còn được thu hoạch thêm nữa hay không.
Hợp tác xã dâu Tầm Hạnh Lê hiện có 56 thành viên tham gia trồng trên 30 hectare dâu. Để đảm bảo diện tích thu nhập cho các thành viên, hợp tác xã đã huy động các thành viên tập trung nhân lực khẩn trương khắc phục diện tích có thể cứu vãn được để tiếp tục nuôi tầm vụ thu này. Bà Nguyễn Thị Hồng Lê, giám đốc hợp tác xã dâu Tầm Hạnh Lê nói.
Qua được Trung tâm Nghiên cứu Dâu Tầm Tơ hướng dẫn thì chúng tôi cũng đang thực hiện rất là nghiêm túc để cứu vãn được cái vụ trong vụ tới này, được 1-2 lứa cuối. Thế còn là toàn bộ những cái diện tích mà đã chết ấy, thì là cũng tới đây cũng sẽ phải trồng thay thế. Thế còn khắc phục lại những cái diện tích mà gốc còn thì là chúng tôi tuốt lá và phất ngọn để nó mọc mầm lên để thu hoạch được một vài lứa cuối năm.
Để khắc phục tối đa diện tích dâu bị ảnh hưởng do hoàn lưu bão số 3, Trấn Yên chia thành các mức độ ảnh hưởng khác nhau để áp dụng khoa học kỹ thuật cho từng diện tích, phấn đấu cứu chữa được khoảng 600 ha dâu, diện tích còn lại sẽ tiến hành trồng vụ thu và vụ xuân.
Vì thiệt hại nặng nề do hoàn lưu cơn bão số 3, đến thời điểm này Yên Bái đã có 54 người chết và mất tích, hiện có 27 người bị thương do bão lũ đang được các cơ sở y tế trên địa bàn tích cực cứu chữa. Theo báo cáo của ngành y tế, hiện có 27 người bị thương đang được các cơ sở y tế tích cực điều trị. Ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 3, ngành y tế Yên Bái đang phải chịu nhiều thiệt hại do nhiều trung tâm y tế, bệnh viện bị ngập sâu như trung tâm y tế huyện Trấn Yên, thành phố Yên Bái, bệnh viện 500 giường, bệnh viện La Phổi, trung tâm y tế huyện Trạm Tấu hiện cũng đã bị sạt ta luy dương, thiệt hại một lò đốt rác, một phần nhà kho của trung tâm, khối lượng đất đá ước tính lên tới trên 2.000 mét khối. Bên cạnh đó, qua rà soát toàn tỉnh cũng có 19 trạm y tế bị ngập. Mặc dù gặp nhiều khó khăn, song ngành y tế Yên Bái vẫn đảm bảo các kiếp trực, đảm bảo chữa bệnh cho nhân dân. Thưa quý vị và các bạn, là lực lượng nòng cốt ứng trực đi đầu tại chỗ trong phòng chống thiên tai, ngay sau khi cơn bão số 3 đi qua, cùng với các lực lượng, các địa phương và người dân, lực lượng dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã phát huy vai trò trách nhiệm, vượt qua mọi điều kiện hoàn cảnh khó khăn để dồn sức giúp người dân khắc phục sau bão lũ. Những nghĩa tình cao đẹp ấy đã góp phần quan trọng để Yên Bái từng bước vượt qua khó khăn sau cơn bão lịch sử. Đã 5 ngày trôi qua kể từ khi nước lũ rút, thế nhưng trên một số tuyến đường bị ngập sâu của thành phố Yên Bái vẫn còn nhiều bùn đất sát thải. Để nhanh chóng khắc phục hậu quả, trả lại đường phố sáng xanh sạch đẹp, cùng với các lực lượng chức năng, chính quyền địa phương và người dân, lực lượng dân quân tự vệ đã không quản ngại khó khăn vất vả, sẵn sàng tham gia hỗ trợ nhân dân mọi lúc mọi nơi và trong mọi công việc. Đồng chí Trần Xuân Đạt, dân quân tự vệ huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái cho biết.
Nhiệm vụ của em thì đã các chiến sĩ bắt đầu từ trong là đã chuẩn bị tinh thần là đi ra đây là làm đến khi nào hết việc thì về, khi nào về mới về bây giờ. Cùng dân khắc phục thôi anh ạ, chứ bẩn như này, bây giờ nhìn như này, dân người ta cũng không có chỗ đi lại. Mình ai cũng công việc bận, ai cũng có công việc thôi, bọn em thì cũng quân nhưng mà cũng là dân thôi. Nên là ai cũng có việc bận thì sắp xếp thời gian cùng nhau đi thôi, đi đã xác định là cùng làm.
Nói về việc hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả bão lũ, Trung tá Trần Việt Hải, Phó Chỉ huy trưởng, Ban Trụ sự huyện Văn Chấn cho biết.
Lực lượng dân quân là lực lượng nòng cốt của địa phương, sẵn sàng tham gia ứng cứu ứng phó
thiên tai lũ lụt trong thời bình, cả là anh em rất tốt, trách nhiệm, nhiệt tình, chú đáo và phát huy cái truyền thống của dân quân tự vệ huyện Văn Chấn nói riêng và dân quân tự vệ trong tỉnh Yên Bái nói chung.
Trấn Yên cũng là một trong những địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề sau bão lũ. Do đó, nhiều ngày qua, lực lượng dân quân tự vệ của huyện Trạm Tấu đã tập trung lực lượng phối hợp cùng các lực lượng ở địa phương tích cực hỗ trợ người dân ở đây dọn dẹp rác thải đường phố. Đồng chí Lương Văn Sóng, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy xã Hát Lưu, huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái nói:
Dân bị ngập lụt này, tôi cũng là cảm thấy là sự mất mát là cũng là rất là khá nhiều, thì cũng rất là cảm đồng cảm và rất chia sẻ với mọi người dân ở đây. Chúng tôi cũng mong muốn là có một chút gì đó để giúp sức để giúp nhân dân để ổn định cuộc sống. Người dân ở đây cần thì là chúng tôi sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ.
Những ngày qua thực hiện nhiệm vụ giúp dân khắc phục hậu quả sau bão lũ, Bộ Chỉ huy tỉnh Yên Bái đã huy động rất nhiều lực lượng đến các địa bàn bị ngập lụt nặng, trong đó có đông đảo lực lượng dân quân tự vệ. Dù cho công tác khắc phục hậu quả sau mưa bão gặp rất nhiều khó khăn vất vả, nhưng những chiến sĩ sao vuông vẫn luôn phát huy phẩm chất cao đẹp của bộ đội Cụ Hồ, không quản ngại khó khăn, luôn sẵn sàng xung kích đến những nơi khó khăn nhất, giúp nhân dân sớm khôi phục sản xuất, ổn định đời sống. Đại tá Nguyễn Quốc Triệu, Phó Chỉ huy trưởng Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy tỉnh Yên Bái cho biết thêm:
Trong cái lực lượng huy động này thì chúng ta phải nói đến lực lượng dân quân. Đây là lực lượng làm rất hiệu quả, bởi những cái lực lượng này là lực lượng là không thoát ly lao động sản xuất. Do vậy là những lực lượng trực tiếp lao động sản xuất tại các địa phương, do vậy là rất là thành thạo về công việc lao động. Và công cụ khi mang theo thì là lực lượng dân quân cũng rất là chủ động. Ví dụ như là bàn trang, cuốc xẻng và các vật dụng lao động là đã huy động ngay từ địa phương mang theo. Thì đối với lực lượng dân quân tự vệ này, người ta có một cái kinh nghiệm, tức là tại địa phương người ta thì người ta cũng đã tham gia phòng chống lụt bão rồi và gia đình người ta cũng bị ảnh hưởng trực tiếp rồi. Do vậy khi mà người ta tham gia trên địa bàn của thành phố Yên Bái thì người ta làm rất hiệu quả.
Với tinh thần vì nhân dân quên mình, những hành động việc làm thiết thực của lực lượng dân quân tỉnh Yên Bái đã khẳng định vai trò chủ chốt trong thực hiện phương châm bộ tại chỗ trong ứng phó khắc phục hậu quả bão lũ, xứng đáng là lực lượng tin cậy, sẵn sàng bảo vệ Đảng, chính quyền và nhân dân trong mọi tình huống.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin nổi bật trên các báo điện tử sáng nay. Thưa quý vị và các bạn, lãnh tụ Hồ Chí Minh mang tinh thần phụng sự đất nước và nhân dân vô điều kiện, thì quân đội do người sáng lập và rèn luyện ắt hẳn phải mang những phẩm chất ấy. Một phần của những nét đẹp bộ đội Cụ Hồ đã trở thành di sản tinh thần của dân tộc, đồng thời nó vẫn được tiếp tục bổ sung trong thời đại ngày nay. Báo Quân đội Nhân dân số ra hôm nay có bài viết: Bộ đội Cụ Hồ, một di sản văn hóa xứng đáng được tôn vinh trong thời đại ngày nay. Theo bài viết, lãnh tụ Hồ Chí Minh mang tinh thần phụng sự đất nước và nhân dân vô điều kiện, thì đội quân do người sáng lập và rèn luyện ắt phải mang những phẩm chất ấy. Một phần của những nét đẹp ấy đã trở thành di sản tinh thần của dân tộc, đồng thời nó vẫn được tiếp tục bổ sung trong thời đại ngày nay. Không phải ngẫu nhiên mà trên hầu hết tượng đài gắn với chủ đề chiến tranh giải phóng và bảo vệ Tổ quốc ở ta đều có hình ảnh người chiến sĩ và đại diện các tầng lớp nhân dân. Trong thực tế, hình ảnh này phản ánh sự gắn bó máu thịt giữa quân dân, nhưng đồng thời nó cũng mang ý nghĩa biểu tượng bộ đội Cụ Hồ là bộ đội của dân, con em nhân dân, suốt đời họ chiến đấu bảo vệ Tổ quốc và nhân dân, để nhân dân yêu mến tin cậy. Đến thời điểm này, danh xưng, danh hiệu bộ đội Cụ Hồ thực sự là một khái niệm có nội dung cụ thể, là một di sản văn hóa xứng đáng được tôn vinh trong thời đại ngày nay. Thiên tai luôn mang đến những thách thức khắc nghiệt cho con người, cơn bão số 3 cũng không phải ngoại lệ. Trong hoạn nạn ấy, tình quân dân và nghĩa đồng bào đã tỏa sáng như ngọn lửa sưởi ấm xoa dịu những nỗi đau mà thiên tai gây ra. Cơn bão Yagi đã cho chúng ta thấy rõ hơn bao giờ hết sức mạnh đoàn kết của dân tộc Việt Nam. Chính nhờ sự có mặt kịp thời với hy sinh thầm lặng của quân đội mà hàng ngàn người dân đã được bảo vệ an toàn. Có lẽ rằng trong ký ức của mỗi người dân Việt Nam, hình ảnh những người bộ đội, đội mưa, đội gió cứu giúp đồng bào sẽ mãi là biểu tượng của tình đoàn kết bền chặt giữa quân đội và nhân dân. Những hy sinh thầm lặng của họ đã góp phần khắc phục hậu quả của thiên tai, đồng thời thắp sáng ngọn lửa của tinh thần dân tộc Việt Nam, một dân tộc kiên cường, bất khuất và đoàn kết. Do vậy, cơn bão số 3 không chỉ là một thử thách về mặt tự nhiên, mà còn một phép thử đối với tinh thần đoàn kết của cả cộng đồng. Những gì chúng ta đã chứng kiến trong những ngày qua là một minh chứng rõ ràng rằng, khi người dân và quân đội, chính quyền và các tổ chức xã hội cùng chung tay, thì không có thử thách nào là không thể vượt qua. Suốt những ngày qua, cả nước hướng về vùng bị ảnh hưởng bởi mưa lũ, những chuyến hàng cùng những nghĩa cử, những tấm lòng sẻ chia. Tuy nhiên, hoạt động từ thiện hỗ trợ thế nào để đạt hiệu quả cao nhất vẫn là vấn đề cần quan tâm. Thực tế, những ngày qua cho thấy không ít cá nhân đoàn cứu trợ mang quá nhiều thực phẩm đồ dùng không phù hợp lên vùng lũ, trong khi điều kiện bảo quản đun nấu không có, khiến nhiều loại thực phẩm bị hỏng gây lãng phí. Trao tận tay cho người dân vùng lũ là tâm nguyện của những nhà hảo tâm. Tuy nhiên, cũng không dễ biết đâu là nơi đồng bào đang gặp khó khăn nhất. Vì thế, nếu hoạt động đơn lẻ tự phát, dẫu rất quý nhưng không chắc đến được đúng địa chỉ. Mưa lũ sau bão số 3 đã tạm thời đi qua nhưng hậu quả để lại rất thảm khốc, việc khắc phục là vô vàn khó khăn. Vì thế, việc hỗ trợ cho người dân vùng lũ sẽ vẫn tiếp tục, càng cần những tấm lòng thơm thảo hơn nữa. Nhưng hoạt động cứu trợ thiện nguyện thế nào để đạt hiệu quả cao nhất thì vẫn là câu chuyện thời sự không chỉ của ngày hôm nay. Những ngày qua, cơ quan chức năng liên tiếp cảnh báo tin giả liên quan đến bão lũ hay các hình thức lừa đảo lợi dụng tình hình bão lũ trên không gian mạng. Cùng với sự phát triển của mạng xã hội và các nền tảng số, tin giả xuất hiện khá nhiều. Thiên tai dịch bệnh luôn là mục tiêu mà tin giả nhắm tới. Nhiều khi đơn giản chỉ là câu view, câu like, tăng tương tác mà không ý thức được rằng sẽ gây hậu quả xấu đối với xã hội. Ngăn chặn tin thất thiệt, tin giả, ngăn chặn lừa đảo trên không gian mạng đương nhiên có trách nhiệm của cơ quan quản lý. Tuy nhiên, góp phần ngăn chặn tin giả, lừa đảo trên không gian mạng cần sự chung tay của mỗi người dân. Cùng với đó, khi nghi ngờ bị đối tượng xấu lừa đảo cần báo ngay cho cơ quan chức năng để có biện pháp ngăn chặn sớm, vừa bảo vệ cho chính mình, vừa bảo vệ cho cộng đồng xã hội. Nói cách khác, nâng cao tinh thần cảnh giác, tự trang bị kỹ năng phòng tránh là cách hữu hiệu để mỗi người tự bảo vệ trước tin giả hay lừa đảo trên không gian mạng. Thưa quý vị và các bạn, 99 trường, điểm, trường ở 6 tỉnh vẫn chưa thể dạy học do nước chưa rút hết sau bão số 3 Iagi. Đây là thống kê mới nhất từ các địa phương gửi về Bộ Giáo dục Đào tạo. Bão số 3 ập đến ngay khi năm học mới vừa bắt đầu. Những buổi tới trường của không ít học sinh bỗng thành giang dở. Hiện nay, ngành giáo dục các địa phương bị ảnh hưởng nặng nề bởi bão lũ như Lào Cai, Yên Bái, Bắc Giang đang nỗ lực quyết tâm khắc phục hậu quả do mưa bão để học sinh sớm trở lại trường. Nhiệm vụ đặt ra cho ngành giáo dục các địa phương bị thiệt hại nặng nề lúc này là đảm bảo tiến độ thời gian năm học mới, vừa khẩn trương khắc phục cơ sở vật chất. Đặc biệt là yêu cầu khẩn trương xây mới trường lớp ở những nơi bão lũ phá hỏng hoàn toàn. Trong đó, sự trợ giúp của các mạnh thường quân, những nhà hảo tâm trong lúc này là điều vô cùng đáng quý. Để thầy trò sớm được trở lại trường sau bão nhằm chia sẻ những khó khăn với các địa phương, những ngày qua Bộ Giáo dục Đào tạo đã nhanh chóng triển khai nhiều biện pháp ứng phó và khắc phục nhằm ổn định lại hoạt động dạy và học tại các địa bàn bị ảnh hưởng do bão. Bộ Giáo dục Đào tạo yêu cầu chỉ cho học sinh đến trường khi bảo đảm an toàn, chỉ đạo các nhà sản xuất, xuất bản sẵn sàng nguồn cung ứng sách giáo khoa tới các địa phương bị ảnh hưởng do bão. Chuyển sang những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa ký sắc lệnh tăng quân số của các lực lượng vũ trang Liên bang Nga lên gần 2,4 triệu người, trong đó có 1,5 triệu quân nhân. Cổng thông tin phân tích quốc phòng Global Firepower nhận định các lực lượng vũ trang Liên bang Nga sẽ trở thành đội quân có quy mô lớn thứ hai trên thế giới. Sắc lệnh mới sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 12, 2024. Hiện tại, theo sắc lệnh do Tổng thống Putin ký vào tháng 12, 2023, quân số lực lượng vũ trang Nga hiện là hơn 2,2 triệu người, trong đó có 1,32 triệu quân nhân. Với quyết định mới nhất, Nga sẽ vượt qua Ấn Độ và Mỹ để vươn lên vị trí thứ hai thế giới và chỉ đứng sau quân giải phóng nhân dân Trung Quốc về quy mô các lực lượng vũ trang. Cơ quan quản lý thảm họa quốc gia Sierra Leone xác nhận ít nhất 8 người đã thiệt mạng sau khi một tòa nhà 7 tầng đổ sập ở thủ đô Freetown. Cơ quan quản lý thảm họa quốc gia Sierra Leone cho biết 6 người sống sót đã được giải cứu, trong khi nhiều nạn nhân vẫn bị mắc kẹt dưới đống đổ nát. Theo các nhân chứng, tòa nhà được sử dụng cho mục đích cư trú và thương mại. Cơ quan quản lý thảm họa quốc gia Sierra Leone và các lực lượng phối hợp đang nỗ lực hết sức để cứu thêm nhiều nạn nhân bị mắc kẹt bên dưới công trình bị sập, đồng thời tiến hành điều tra nguyên nhân gây ra thảm họa. Liên đoàn Công nghiệp Thái Lan FTI ngày 16 tháng 9 đánh giá đợt lũ lụt ở miền Bắc Thái Lan là nghiêm trọng nhất trong 80 năm qua và gây thiệt hại tới 27 tỷ bạt, tương đương khoảng 811 triệu đô la Mỹ đối với nền kinh tế nước này. Chủ tịch FTI Kriang Krai cho biết, 60 đơn vị sản xuất là thành viên FTI ở tỉnh Chiang Rai đã bị ảnh hưởng bởi lũ lụt, bao gồm thiệt hại về nhà xưởng, máy móc ô tô và thiết bị văn phòng. Cũng theo ông Kriang Krai, văn phòng FTI Chiang Rai đã được lệnh đánh giá mức độ thiệt hại do lũ lụt để có thể triển khai các biện pháp đền bù thiệt hại trong tuần này. Mưa lớn trong tuần qua đã tàn phá các khu vực nông nghiệp và vườn cây ăn trái ở Bắc Thái Lan. Dự báo trong tuần này, nhiều địa phương Thái Lan vẫn tiếp tục hứng chịu mưa to. Theo kế hoạch, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed sẽ họp chính sách trong 2 ngày 17 và 18 tháng 9 theo giờ địa phương. Trong đó, cơ quan này có thể công bố quyết định cắt giảm lãi suất. Các chuyên gia kinh tế và doanh nhân Mỹ đã đợi chờ công bố của Fed trong nhiều tháng về việc hạ lãi suất để có thể tiếp cận vốn vay trở nên dễ dàng hơn. Trong bài phát biểu vào tháng trước, Chủ tịch Fed Jerome Powell cho biết cơ quan này sẵn sàng cắt giảm lãi suất để hỗ trợ thị trường việc làm và đạt được mục tiêu vừa kiềm chế được lạm phát nhưng không dẫn đến nguy cơ suy thoái nghiêm trọng. Hiện Mỹ đã duy trì lãi suất trên 5% trong hơn một năm qua để chống lạm phát. Giới chuyên gia đánh giá cuộc chiến chống lạm phát đã thu được kết quả và Fed cần đưa lãi suất đi xuống. Nhiều nhà kinh tế cho biết mong muốn Fed công bố cắt giảm lãi suất 0,5%, trong khi các nhà giao dịch phố Wall kỳ vọng Ngân hàng Trung ương sẽ thực hiện ít nhất thêm 2 lần cắt giảm 0,5% vào cuối năm 2024.
Tiếp theo là chuyên mục An toàn giao thông.
Chương trình An toàn giao thông.
Những ngày qua, tình trạng mưa lớn kéo dài, nước lũ ở khu vực thượng nguồn đổ về dâng cao, gây tắc nhiều tuyến đường tại tỉnh Yên Bái, khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn. Trước tình hình trên, lực lượng cảnh sát giao thông Yên Bái đã huy động lực lượng phương tiện chuyên dụng để đảm bảo an toàn và hỗ trợ người dân vượt qua những khu vực nguy hiểm, ghi nhận của phóng viên chương trình. Mưa lớn và mực nước sông Hồng dâng cao khiến thành phố Yên Bái chìm sâu trong biển nước, giao thông tê liệt. Các cửa ngõ vào thành phố nhiều đoạn bị chia cắt, nhà dân ngập trong nước lũ. Lực lượng công an đã trắng đêm dốc toàn lực cứu trợ người dân. Trước tình hình đó, lực lượng cảnh sát giao thông Yên Bái đã huy động lực lượng phương tiện tham gia điều tiết, đảm bảo giao thông, giúp người dân di chuyển qua vùng ngập lụt an toàn. Ông Nguyễn Văn Tiến, người dân tổ dân phố Hồng Tiến, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái nói:
Mưa gió nhiều rồi các nơi thì là bị tê liệt hết, không đi được. Thế đến giai đoạn ngập đến bây từ ngày mấy ngày hôm nay thì là trong cái lúc lũ lụt thì đã các lực lượng cảnh sát giao thông rồi là thuyền bè đi lại để mà xem xét về cái người dân người ta có bị mắc mớ chỗ nào để mà cứu trợ. Còn chúng tôi ở đây thì thấy là đêm người ta cũng túc trực ở trên đầu cầu kia rồi, khu vực đấy rất là nhiều. Và đến qua mấy ngày cho đến hôm nay thì mọi lực lượng người ta đã tập trung phân luồng để cho đi lại rồi là dọn dẹp vệ sinh, tôi thấy là rất là tốt. Nhờ lực lượng của lực lượng giao thông rồi là tất cả lực lượng của các đơn vị quân đội rồi là phường phố rồi dân phố chúng tôi mấy ngày từ hôm qua hôm nay là gia công và dọn dẹp để mà cho nó đường xá nó đỡ lụt lội, tôi thấy thế nào được.
Huyện Yên Bình, mưa lũ cũng làm ảnh hưởng đến giao thông đi lại của người dân. Đội cảnh sát giao thông trật tự công an huyện Yên Bình đã phối hợp cùng các đội nghiệp vụ công an huyện, công an các xã thị trấn phân luồng hướng dẫn điều tiết giao thông, giúp đỡ nhân dân, đảm bảo nhân dân tham gia giao thông an toàn. Hiện trời đã tạnh, nước bắt đầu rút dần, tuy nhiên vẫn còn một số nơi đang ngập, một số điểm có nguy cơ sạt lở cao. Đội cảnh sát giao thông trật tự công an huyện Yên Bình đã phân luồng điều tiết giao thông, đảm bảo giao thông thông suốt an toàn, đồng thời khuyến cáo người dân không đi qua các khu vực đập tràn, cầu tràn khi nước ngập sâu, chảy xiết, không đi lội qua các khu vực ngập sâu để phòng nguy hiểm, tránh hạn chế đi qua các tuyến đường có ta luy cao, tiềm ẩn nhiều nguy cơ sạt lở, không đứng trú mưa dưới gốc cây to để phòng sét đánh. Tại các khu vực sạt lở, khu vực ngập nước đều có lực lượng công an tham gia hỗ trợ đảm bảo an toàn. Trung tá Bùi Quốc Quỳnh, đội trưởng đội cảnh sát giao thông trật tự công an huyện Yên Bình nói:
Điểm ngập lụt cũng ở trên địa bàn huyện Yên Bình nên chúng tôi cũng phân công đến cán bộ chiến sĩ phối hợp với công an xã thị trấn trên địa bàn để đến từng cái địa điểm để đặt biệt cảnh báo cũng như hướng dẫn người dân tham gia giao thông được an toàn, cũng như là hỗ trợ người dân lưu thông qua những cái tuyến đường ngập mà nông mà cản phương tiện đi được. Đấy, thêm nữa là cũng đảm bảo là hỗ trợ người dân trong cái khu vực ngập lụt để chuyển các cái đồ đạc, tài sản lên cái vị trí an toàn. Ngoài ra cùng với các đơn vị cũng như là các cấp các ngành trên địa bàn hỗ trợ về cái việc chuyển đồ cũng như vận chuyển các cái đồ vật tài sản cũng như của người dân để lên những cái vị trí an toàn.
Để đảm bảo an toàn giao thông trên các tuyến đường trong thời tiết mưa lũ, công an tỉnh đã huy động hàng nghìn cán bộ, hàng trăm phương tiện tham gia đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở, đảm bảo an toàn giao thông, sơ tán di rời người dân tại các điểm xảy ra ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất đến nơi an toàn và hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả do mưa lũ. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, cán bộ chiến sĩ công an tỉnh không quản ngại khó khăn vất vả, trực tiếp tiếp cận các địa bàn trọng yếu, nơi người dân bị cô lập cần sự giúp đỡ. Nhiều cán bộ chiến sĩ đã trắng đêm vượt gió bão, băng rừng lội suối, có mặt ở những điểm ngập lụt nặng nhất để hỗ trợ nhân dân. Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh chỉ đạo các đội trực 100% quân số, sẵn sàng ứng phó với các tình huống có thể xảy ra, huy động cán bộ chiến sĩ cùng tối đa phương tiện, trang thiết bị tham gia công tác cứu nạn cứu hộ, hỗ trợ đưa người dân và tài sản từ vùng lũ đến nơi an toàn, kịp thời vận chuyển cung cấp lương thực thực phẩm, nước uống, các nhu yếu phẩm cần thiết cho người dân vùng lũ, tuần tra kiểm soát các tuyến đường, hướng dẫn điều tiết, phân luồng, đảm bảo trật tự an toàn giao thông 24/24 giờ. Đặc biệt là các địa bàn trọng điểm có nguy cơ sạt lở, lũ quét, khu vực ngầm tràn, khu vực ngập sâu và nước chảy xiết. Khi nước rút dần, các chiến sĩ giao thông tham gia hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả bão lũ, vệ sinh môi trường để sớm ổn định cuộc sống, sản xuất, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn tính mạng tài sản cho người dân và nhà nước. Thượng tá Phạm Văn Thảo, Phó trưởng phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Yên Bái cho biết.
Lực lượng cảnh giao thông chúng tôi huy động tối đa các lực lượng, phương tiện, trang thiết bị nghiệp vụ để phân luồng, điều tiết giao thông trên các cái điểm có nguy cơ sạt lở, ngập lụt nguy hiểm và ứng cứu người dân ở các gia đình mà còn bị mắc kẹt trong nhà chưa ra được vì nước có nguy cơ cuốn trôi hoặc là gây ngập lụt sạt lở. Tăng cường kiểm tra, rà soát và huy động tối đa lực lượng đứng ở tất cả các điểm có nguy cơ cao về sạt lở và ngập lụt để phân luồng điều tiết giao thông, phục vụ cho nhân dân đi lại đảm bảo vẫn an toàn.
Với tinh thần giúp nhân dân là mệnh lệnh từ trái tim, lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh Yên Bái sẽ tiếp tục huy động tối đa lực lượng phương tiện để hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả theo phương châm lũ lụt đến đâu, khắc phục đến đó, đảm bảo cho giao thông thông suốt, giúp người dân sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ.
Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục An toàn giao thông, ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Rừng là nguồn tài nguyên sinh thái quan trọng, có giá trị to lớn đối với sự phát triển kinh tế xã hội và hạnh phúc của cộng đồng.
Rừng còn giữ vai trò chủ đạo trong mối quan hệ tương tác giữa sinh vật với môi trường và có vai trò rất quan trọng đối với cuộc sống của con người, như cung cấp nguồn nguyên liệu gỗ, tạo ra oxy, điều hòa nước, là nơi cư trú động thực vật và tàng trữ các nguồn gen quý hiếm, ngăn chặn gió bão, chống xói mòn đất, đảm bảo cho sự sống, bảo vệ sức khỏe của con người.
Ở Việt Nam, hàng năm có khoảng 25 triệu người dân thu nhập từ 20% đến 40% từ rừng. Tại Yên Bái, hàng trăm nghìn hộ đồng bào dân tộc thiểu số đã được hưởng lợi kinh tế và thoát nghèo bền vững từ rừng. Mỗi năm, tỉnh Yên Bái đã trồng mới khoảng 16.000 hectare rừng, nâng tỷ lệ che phủ rừng lên gần 63%.
Tuy nhiên, theo thống kê của Tổng cục Lâm nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, trong 4 năm qua, từ 2016 đến 2019, diện tích rừng toàn quốc bị thiệt hại gần 7.300 hectare. Và từ đầu năm 2020 đến nay, tổng diện tích rừng bị chặt phá lên tới gần 700 hectare, tăng 45% so với cùng kỳ năm 2019.
Khi rừng bị chặt phá sẽ gây ra những hậu quả khôn lường, đó là lũ quét, sạt lở đất, gây ra hiệu ứng nhà kính và khiến nhiều động thực vật bị tuyệt chủng. Đặc biệt do không được rừng che chắn, hàng năm người dân phải chịu thiệt hại rất nặng nề từ những trận lũ ống, lũ quét và sạt lở đất gây ra, khiến cuộc sống ngày càng khó khăn hơn.
Để môi trường sống của chúng ta không bị hủy hoại, chúng ta hãy bảo vệ và trồng nhiều rừng hơn nữa, vì bảo vệ rừng là bảo vệ cuộc sống.
Mỗi năm thế giới thải ra khoảng 300 triệu tấn rác thải nhựa, tương đương với trọng lượng của toàn bộ dân số toàn cầu.
Là một trong 5 quốc gia xả rác thải nhựa nhiều nhất thế giới, mỗi năm Việt Nam xả 1,8 triệu tấn ra môi trường. Bình quân, mỗi gia đình sử dụng khoảng 1 kg túi ni lông một tháng.
Một chiếc túi ni lông chỉ mất 5 giây để sản xuất và chỉ cần 1 giây để vứt bỏ, song phải từ 500 đến 1.000 năm mới phân hủy được.
Chất thải nhựa, kể cả được thu gom, đưa đi chôn lấp lẫn vào đất, vẫn tồn tại hàng trăm năm.
Rác thải nhựa cũng đang được coi là tử thần của các loài sinh vật biển khi mỗi năm 1,5 triệu động vật trên đại dương chết vì ngộ độc chất thải nhựa.
Rác thải nhựa đang hàng ngày, hàng giờ tác động tiêu cực đến hệ sinh thái, môi trường sống, sức khỏe con người và sự phát triển bền vững của mỗi quốc gia.
Dùng một lần, hệ lụy nghìn năm. Vì vậy, hãy nói không với túi ni lông và rác thải nhựa.
Hãy thay đổi hành vi, thói quen sử dụng túi ni lông, sản phẩm nhựa khó phân hủy, sử dụng một lần ngay hôm nay và ngay bây giờ. Vì một Việt Nam xanh, vì trái đất xanh.
Tới đây chương trình phát thanh trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.